Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giải thích cho bốn nghĩa: hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, vô trụ xứ niết bàn và tự tánh thanh tịnh niết bàn. Theo pháp thiền và tịnh độ, muốn chứng đến bốn niết bàn trên phải tu như thế nào?
Trong Triệu Luận Lược Giải, Ngài Hám Sơn giải thích rất kỹ về niết bàn vô danh. Hữu dư niết bàn chưa chứng tới niết bàn thực tế, vô dư niết bàn thì chứng tới niết bàn thực tế, tức bất sanh bất diệt. Có hai thứ sanh tử: phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Hết hai thứ sanh tử mới gọi là niết bàn. Phần đoạn sanh tử là có sắc thân, từ thân này qua thân khác, từ thân người qua thân thú, từng đoạn từng đoạn. Bậc thánh do chứng quả nên không còn phần đoạn sanh tử, nhưng còn biến dịch sanh tử. Như chứng quả A-la-hán rồi, bỏ A-la-hán, tiến lên Bích Chi Phật, từ Bích Chi Phật tiến lên sơ địa, từ sơ địa tiến lên nhị địa, vân vân. Từng cấp một biến dịch gọi là biến dịch sanh tử. Nói sanh tử là để hình dung, chẳng phải có sanh có tử, tức bỏ cấp bậc này tiến đến cấp bậc khác. Đến diệu giác thì tất cả sanh tử hết, chẳng còn gì cả, luôn cả niết bàn cũng hết, nên gọi vô dư niết bàn. Trong Triệu Luận giải thích đến bảy thứ niết bàn, chứ chẳng phải chỉ có bốn. Ấy là do bệnh chấp của chúng sanh, không phải niết bàn cũng cho là niết bàn.
Bạch Hòa Thượng, kinh Pháp Hoa có câu: nếu ai thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà sanh một niệm tính giải, sẽ sanh vô lượng vô biên công đức, nhiều hơn công đức của người bố thí, trì giới, nhẫn nhục, trăm tám muôn na do tha kiếp. Vậy một niệm tính giải nghĩa là thế nào?
Kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Nếu thực hành đúng theo kinh sẽ đạt đến kiến tánh, giải thoát tất cả khổ. Nhưng phải bắt đầu từ chữ tính. Tính là tin, giải là hiểu, phải tin rồi mới hiểu. Quý vị vào trường Phật học, do tin rồi mới vào học, học rồi phải hiểu, hiểu rồi mới theo sự hiểu biết thực hành. Bây giờ là tôi muốn dạy cho quý vị thực hành. Hành rồi mới chứng, chứng ngộ rồi là đạt đến tự do tự tại. Bây giờ quý vị chưa thích thực hành vì chưa hiểu rõ. Khi đã tin và hiểu rồi, tự nhiên sẽ thích thực hành. Lại nữa, người đời do tập khí sâu nặng, muốn thỏa mãn ngũ dục, đuổi theo cảnh trần sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đây được cạo tóc xuất gia, lại được học trong trường Phật học, phải khác hơn người đời. Sau khi tốt nghiệp ra, làm mô phạm cho người đời. Nếu cứ học theo người đời thì sau này làm sao dạy người, hay bị người đời dạy lại.
Bạch Hòa Thượng, tu có được yêu không?
Tu là không yêu cũng không ghét, vì yêu ghét là tương đối. Sự yêu của người tu là bình đẳng, gọi là đại nhân bất nhân. Nhân là nhân nghĩa, là tình thương. Yêu đến cùng tột là phổ biến khắp mọi chúng sanh. Đã khắp rồi thì chẳng yêu một chúng sanh nào, mà là toàn vẹn cho tất cả chúng sanh, chứ chẳng phải theo tình cảm riêng tư của mình chỉ yêu một cá nhân nào. Hễ chỉ đuổi theo tình cảm cá nhân là phải bị đọa. Tình nhiều chừng nào, đọa nhiều chừng nấy. Kinh Lăng Nghiêm nói: tưởng thì lên, tình thì đọa. Vấn đề này trong Triệu Luận nói rất rõ.
Bạch Hòa Thượng, ngày xưa bà Kiều Đàm Di đã chứng quả A-la-hán, các vị tăng mới xuất gia biết bà đã chứng quả vẫn để cho bà đảnh lễ họ, vậy có sai với luật đạo quả không?
Chúng sanh bình đẳng, cho dù chịu sự đảnh lễ của Phật Thích Ca cũng không có tội, chứ đừng nói chi A-la-hán. Tội với phước do tâm tạo. Nếu tâm đã bình đẳng thì Phật Thích Ca đảnh lễ cũng như một chúng sanh thường đảnh lễ thôi, đâu có khác. Chớ nói là chứng quả A-la-hán, dù là Bồ-Tát như Thường Bất Khinh Bồ-Tát trong Kinh Pháp Hoa, đã chứng quả Bồ-Tát mà gặp ai cũng đảnh lễ, ấy là cái hạnh. Được đảnh lễ đâu phải có tội. Cho nên chớ có chấp thật, Phật Pháp là phá ngã chấp mà. ngày 25 tháng 5 năm 1997 đến 28 tháng 5 năm 1997 tại chùa Pháp Thành, quận 6.
Bạch Hòa Thượng, có một bài giảng của một vị Pháp Sư đem chân như dụ cho tánh ước của nước, nước dụ cho Như Lai tạng của A Lại Gia Thức, dụ cho biển cả, vậy có đúng không?
Không đúng. Đã nói tâm như hư không, trống rỗng, vô sở hữu, chẳng có gì để thí dụ, chỉ có hư không. Nhưng hư không tức là tâm của mọi người, hễ có dụ được tức thành hai. Hư không tức là tâm, tâm tức là hư không, nên chẳng có gì để thí dụ được. Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, nếu có thí dụ là có kiến lập thành hai rồi.
Bạch Hòa Thượng, làm cách nào để lìa tứ cú?
Đối với tất cả sự vật đều không lấy ý của mình xen vào, tức là không dùng hai chữ cho là, chỉ luôn luôn hỏi và nhìn đi song song để giữ nghi tình. Giữ được nghi tình thì không lọt vào tứ cú. Tại sao? Vì không biết đó là có thì chẳng lọt vào cú thứ nhất, không biết đó là không thì chẳng lọt vào cú thứ hai, không biết đó là chẳng có chẳng không hay cũng có cũng không thì không lọt vào cú thứ ba, cú thứ tư.
Bạch Hòa Thượng, con thấy cứ hỏi và nhìn ít phí sức. Nghi tình không mạnh bằng vừa hỏi vừa nhìn mà có tính cách thắc mắc, tức tối, muốn biết mà không biết, muốn nhìn cái chỗ chẳng có chỗ nhìn, vậy có được không?
Phí sức thì duy trì không lâu, mạnh một thời gian rồi sẽ yếu đi và quên. Ví như đi bộ hoặc đi xe máy, lúc đầu ra sức chạy nhanh thì chạy lâu không được, hễ ra sức đến khi mệt rồi phải ngưng. Nên đi chậm chậm, bước nhẹ nhẹ mới bền sức đi lâu. Do đó đừng phí sức, vì mục đích chỉ cần miên mật đến chỗ thoại đầu và kiến tánh.
Bạch Hòa Thượng, thế nào gọi là truyền đăng?
Truyền đăng là tổ sư đời trước truyền xuống đời sau. Lịch sử ghi lại sự truyền thừa của chư tổ gọi là truyền đăng lục.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng thường nói tham thoại đầu không cho tìm hiểu biết, suy nghĩ biết, ghi nhớ biết. Vậy tham thế nào mới phát khởi nghi tình? Có phải vừa hỏi vừa nhìn liên tục không cho gián đoạn? Vậy có sợ trở thành câu niệm không? Nếu để tâm thắc mắc thì có tác ý, có gián đoạn. Phải làm sao phát khởi nghi tình mà không bị gián đoạn?
Hỏi câu thoại để kích thích cái không hiểu, không biết, rồi kháng thoại đầu là nhìn vào chỗ không hiểu, không biết. Muốn xem chỗ không biết đó là gì, nhưng không biết thì chẳng có chỗ, chẳng có chỗ thì chẳng mục tiêu để nhìn. Chỉ nhìn chỗ không biết gì cả, vẫn còn không biết. Thiền tông gọi là nghi tình, chứ chẳng phải không có nghi tình. Nói tóm lại, cái không biết đó đã là nghi tình rồi. Ngoài cái không biết đó ra, làm sao có nghi tình? Hỏi là để kích thích nghi tình, nhìn là để kéo dài nghi tình. Cho nên hỏi và nhìn đi song song thì giữ được nghi tình. Chính cái nghi tình đó sẽ đưa mình đến thoại đầu. Nếu dùng bộ não đi tìm hiểu tức là biết, suy nghĩ, ghi nhớ cũng vậy. Biết thì chẳng phải tham thiền, biết cũng là nhất niệm vô minh, không biết cũng là nhất niệm vô minh. Nhưng cái không biết đó, đến giờ phút cuối cùng, từ đầu sào trăm thước tiến lên một bước, lìa khỏi ý thức là kiến tánh. Ngay sát na lìa ý thức đó, cái không biết tan rã. Lúc ấy biết và không biết của bộ não sạch hết, cái biết của Phật tánh tức vô duyên tri, cũng gọi chánh biến tri toàn vẹn hiện lên khắp không gian thời gian, tức kiến tánh thành Phật.
Bạch Hòa Thượng, A Đà Na thức là gì? Có phải thức thứ 9 không?
Kỳ thực A Đà Na thức tức là thức thứ 5. Người ta đặt ra cái thức thứ 9 vì trong thức thứ 8 chứa tất cả chủng tử thiện, ác và vô ký. Đến chừng kiến tánh rồi, tất cả tập khí đều sạch, chẳng còn chủng tử thiện, ác hay vô ký, khôi phục lại bản lai diện mục trống rỗng vô sở hữu, gọi là bạch tình thức, cũng gọi là A Đà Na thức. Nhưng cái thể vẫn là thức thứ 8, chứ chẳng phải có thêm một thức.
Bạch Hòa Thượng, tập khí thế gian và tập khí xuất thế gian gồm những gì?
Buồn, giận, yêu, ghét, vân vân thuộc tập khí thế gian. Còn Bồ Đề, Niết Bàn, Thiền Định, Giải Thoát là tập khí xuất thế gian. Chấp vào sự ngộ, sự chứng của mình cũng là những ngã chấp di tế.
Bạch Hòa Thượng, tại sao vô minh thật tánh, tức Phật tánh?
Đã biết vô minh không có tánh, không có vô minh rồi, thì cái không có vô minh, tức là Phật tánh vậy, nó trống rỗng, vô sở hữu mà.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng kể qua vài nét tu hành của luật sư Hoàng Nhất.
Ngài là một vị luật sư chuyên hoằng giới luật. Ngài là con nhà giàu, viết chữ và hoạt họa rất giỏi. Trước khi xuất gia, từng đi du học ở Nhật, cưới một người vợ Nhật rồi trở về Trung Quốc làm hiệu trưởng của một trường trung học. Sau đó có duyên lành biết được Phật Pháp và xuất gia ở Tô Châu. Ngài gửi thư về báo cho người vợ biết đã xuất gia, không màng tới gia đình nữa, và bảo cô ấy hãy trở về nước Nhật. Người vợ hay tin, tìm đến chùa xin gặp mặt lần cuối cũng không được. Sau khi xuất gia, Ngài nghiên cứu chuyên sâu về giới luật, mới biết giới luật nhà Phật rất tỉ mỉ, khó thực hành, nên Ngài nói rằng những gì mà Ngài thực hành được chỉ là ngũ giới của cư sĩ thôi. Sách giới luật thời xưa rất khó hiểu. Lúc đó Ngài đã thọ giới tỳ kheo và nghiên cứu luật tỳ kheo, tỳ kheo ni, viết ra bộ Giới Tướng Biểu Ký, giải thích rất kỹ. Mỗi giới đều có khai giá trị phạm, khiến người học giới luật đọc vào rất dễ hiểu. Luật sư Hoằng Nhất chuyên hoằng giới luật, vì hoằng dương giới luật rất khó nên ít người theo học. Thời đó ở Trung Quốc, bên giáo môn mở trường Phật học, cả ngàn người theo học giáo lý, nhưng theo Ngài học luật chỉ có 30 người thôi. Tiểu sử của Ngài có thể tìm được ở các nhà sách Hán văn.
Bạch Hòa Thượng, con là một hành giả, thường nghe Hòa Thượng khai thị. Không hiểu tại sao lần nào nghe khai thị cũng như mới nghe, nghe hoài không biết chán.
Vì những gì tôi nói đều là cái căn bản, thực tế, chứ chẳng phải nói suông hay mò đoán. Tôi là giảng theo thực tế ứng dụng hàng ngày. Như Lục Tổ nói, Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác. Nói đến chỗ này, chế độ giáo dục thời nay về vấn đề thi cử, nhiều học sinh, sinh viên học suốt ngày suốt đêm, học đến đầu óc căng thẳng, chỉ là theo phương pháp ghi nhớ, đến chừng thi xong là quên hết, chẳng thể áp dụng vào thực tế trên xã hội. Chi bằng những người học theo cách thực hành ngay từ ban đầu, Phật Pháp cũng vậy. Do mọi người hiểu theo cách mê tín, vì các chùa dạy theo pháp mê tín mà chẳng biết giáo lý của nhà Phật, chẳng mê tín lại phá mê tín. Trong cuốn góp nhặt lời Phật Tổ và Thánh Hiền có một bài tựa là Phật học của tôn giáo nhân loại. Tác giả là một người linh mục Mỹ. Ông đó còn biết rõ Phật giáo hơn những pháp sư giảng kinh thuyết pháp, rằng Phật giáo là một tôn giáo không có mê tín.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách?
Hào ly là đơn vị rất nhỏ. Nay chúng ta tu pháp môn nào phải thực hiện đúng theo tông chỉ của pháp môn đó. Nếu sai hào ly thì cách xa như trời với đất, dĩ như đài phát thanh phát ra làn sóng. Dù máy thu thanh nhỏ cách nào, phải dặn đúng tần số mới thu được. Hễ xê xích hào ly, dù chỉ bằng một sợi tóc cũng không được.
Bạch Hòa Thượng, Ngài Lai Quả nói, khi sống trong thiền đường phải lập hạnh. Vậy lập hạnh như thế nào?
Hạnh là hạnh kiểm, phẩm hạnh. Hạnh của hành giả tham thiền là hỏi và nhìn đi song song. Hễ gặp duyên thì giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sanh, không giết hại chúng sanh, không ăn thịt, không đánh đập, chửi mắng chúng sanh. Ấy là tùy duyên mà làm. Phát nguyện kiến lập hạnh này gọi là lập hạnh.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là dạng pháp tề quán, quy phục tự nhiên trong tính tâm minh?
Tất cả đều quán một lượt. Kỳ thật, tâm như tánh thấy của mọi người đều thấy một lượt. Như 100 người ở đây, tánh thấy của mình thấy một lượt gọi là dạng pháp tề quán. Vì tánh vốn như vậy luôn luôn khắp không gian thời gian. Do con người không có tu hoặc tu chưa đến mức, nên chỉ quán thấy trước mắt. Tu đến bậc A-la-hán có thể quán thấy một tam thiên đại thiên thế giới. Còn sức dùng của tâm thì không có gì ngăn cản khắp không gian thời gian, tức chẳng kiến lập sở hữu, ấy là quả Phật vậy. Nay con người kiến lập đủ thứ sở hữu nên chẳng thể thấy xa. Sở hữu bớt chừng nào thì thấy xa chừng ấy, bớt đến hoàn toàn không sở hữu thì sự thấy như Phật. Ngài Long Thọ nói: hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả vật. Nếu đạt đến hoàn toàn vô sở hữu thì dung nạp và ứng dụng tất cả đều ở trong tâm mình, luôn cả hằng sa chư Phật cũng ở trong đó, chẳng phải ở ngoài tâm.
Bạch Hòa Thượng, từ khi Hòa Thượng học pháp Tổ Sư Thiền rồi được truyền thừa và hoằng dương pháp môn này, chắc cũng trải qua nhiều khó khăn, gặp không ít chướng ngại trên đường tu. Đệ tử chúng con là những hành giả sơ tham, mong Hòa Thượng kể qua lịch sử cuộc đời mà Hòa Thượng trải qua để truyền lại kinh nghiệm tu, giúp chúng con vượt qua trở ngại và những nhân duyên chướng đạo.
Tất cả lịch sử của chư tổ được ghi trong Truyền Đăng Lục. Cuốn đầu tiên là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ra đời, khiến hành giả tham thiền biết được cơ xảo, phương tiện của chư tổ. Chẳng thể tự phát lên nghi tình, chướng ngại sự kiến tánh, cho nên hãy biết là chướng ngại.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng đã chọn được người để truyền thừa pháp môn Tổ Sư Thiền chưa? Sau này Hòa Thượng tịch diệt, ai sẽ kế thừa để chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng con đi đúng theo chánh pháp?
Bây giờ thì chưa biết người nào kế thừa được. Hồi xưa ở dưới lục tổ có năm phái đều là kiến tánh, truyền đến bây giờ chỉ còn lại phái Lâm Tế và Tào Động, còn ba phái kia đã tuyệt truyền. Người ta kiến tánh cũng còn tuyệt truyền, huống là tôi chưa kiến tánh. Kế thừa hay không kế thừa chẳng quan trọng, ấy là tùy duyên. Như tôi thường nói, Ngài Lai Quả kiến tánh, thầy của Ngài chưa kiến tánh, Ngài Hư Dân cũng vậy. Thầy chưa kiến tánh nhưng đệ tử cũng kiến tánh được, sau đó thầy trở lại làm đệ tử, đâu có gì lạ. Cho nên khỏi cần hỏi vấn đề này.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là vô vi?
Vô vi là bản tâm của mình tự động như thế, chẳng làm mà tự làm, tức làm mà không động niệm, gọi là vô vi. Tôi có dùng sự cảm giác của lớp da để thí dụ. Này khoa học gọi là xúc giác, nó khắp không gian thời gian của cơ thể. Lại nữa, như ánh sáng mặt trời chiếu soi chẳng bao giờ ngưng, sở dĩ không chiếu tới chỉ vì bị che khuất thôi. Bản tâm của mình như thế, từ hồi nào đến giờ vẫn vậy, cho đến vị lai mãi mãi không bao giờ ngưng, chẳng có sự bắt đầu, gọi là bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Do chúng ta chấp thật cái thân này nên có sanh tử, vinh hoa phú quý, buồn vui yêu ghét vân vân, đủ thứ đều do tự mình kiến lập, chướng ngại bản tâm của mình. Nay tu hành là quét sạch chướng ngại thì bản tâm tự hiện, y như bản lai diện mục của nó.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là vô vi mà vô sở bất vi?
Tức không làm mà chẳng gì không làm. Bây giờ tất cả đều đang động, chẳng cái nào là ngưng. Như nay mình thấy tịnh, nhưng thực tế mọi thứ đều chẳng có tịnh.
Bạch Hòa Thượng, nếu đã không có căn, trần, thức thì không có đạo. Nếu có đạo thì đó chỉ là giả lập thôi, phải không?
Không phải. Căn, trần, thức là sự vật trong kim bao, nên Bát Nhã Tâm Kinh dùng chữ vô để quét sạch, nói vô lục căn, vô lục trần, vô lục thức.
Bạch Hòa Thượng, nếu không chấp thật và không trụ, có thể nói là vô niệm không?
Không. Vì đã có kiến lập rồi, phải tự nói như thế mới được.
Bạch Hòa Thượng, con thưa hỏi Hòa Thượng bằng nhất niệm và Hòa Thượng trả lời bằng vô niệm, phải không?
Không được. Dùng nhất niệm hỏi thì tôi phải dùng nhất niệm để đáp. Nếu dùng vô niệm để trả lời thì người hỏi làm sao biết được?
Bạch Hòa Thượng, lời của Hòa Thượng nói chỉ là giả lập và phá chấp thực, nói xong liền bỏ hay phủ định luôn?
Chẳng phải có cái cố định. Cái đáp của Phật có bốn thứ. Cách thứ nhất là quyết định đáp. Cách thứ nhì là đáp hai mặt, tức tục đế và chân đế. Cách thứ ba là dùng cách hỏi trở lại để đáp. Cách thứ tư là dùng im lặng mà đáp.
Bạch Hòa Thượng, xin cho một thí dụ về quyết định đáp.
Như nói bản thể của tâm trống rỗng, vô sở hữu, khắp không gian thời gian, không có sự bắt đầu và cuối cùng, chẳng sanh diệt khứ lai, ấy là quyết định đáp. Còn về cách đáp hai mặt, như tôi thường nói, cái biết của ý thức có hai mặt. Dùng cái biết để tu Như Lai thiền và dùng cái không biết để tu Tổ Sư thiền.
Bạch Hòa Thượng, biểu đồ của Đại Thừa Tuyệt Đối Luận có ý nghĩa ra sao?
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận có biểu đồ diễn tả về tâm. Tiểu Thừa là Duy Vật Luận, Trung Thừa là Duy Tâm Luận, Đại Thừa là Tâm Vật Hợp Một, Tối Thượng Thừa thì Phi Tâm Phi Vật, vì trống rỗng không có gì. Ngày 24 tháng 6 năm 1997 đến 28 tháng 6 năm 1997 và 22 tháng 7 năm 1997 đến 28 tháng 7 năm 1997 tại chùa Pháp Thành, quận 6.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là Bát Nhã Vô Tri? Thế nào là Hòa Quang Đồng Trần?
Trí của Bát Nhã tự động, chẳng thể kiến lập tri, vì hễ có tri tức có vô tri để đối đãi. Hòa Quang Đồng Trần nghĩa là tất cả đều bằng nhau, như ánh sáng cây đèn. Đèn lớn thì ánh sáng mạnh hơn, đèn nhỏ ánh sáng yếu hơn. Nhưng ánh sáng của đèn lớn, đèn nhỏ hòa chung thành một ánh sáng, vốn chẳng có khác. Dù muôn ngàn cây đèn cũng cùng một ánh sáng, gọi là hòa quang đồng trần. Dĩ như bụi trần hòa lẫn trong không khí mà chúng ta không thấy. Khi ánh sáng chiếu qua khe cửa sẽ thấy bụi trần lăn xăng.
Bạch Hòa Thượng, nay người ta dùng các loại ngũ tân như hành, tỏi, hẹ, củ kiệu, hương cừ chế thành thuốc chữa bệnh. Khi Phật tử bị bệnh phải dùng những thứ thuốc đó có được không?
Thì cái đó được khai, như uống rượu cũng vậy. Kỳ thật dùng ngũ tân chẳng phải có phạm giới, nhưng vì chướng ngại cho người tu. Hễ ăn sống thì kích thích tánh dâm dục, ăn chín thì kích thích tánh sân hận, nên phải tránh dùng.
Bạch Hòa Thượng, Tham Thiền Phổ Thuyết nói lục căn khó thâu, còn Lai Quả Thiền Sư nói là như trong nhà đốt cây đèn, các tông phái khác dùng búa đóng bít che đậy các cửa, còn Thiền Tông thì chẳng phải vậy. Trước hết đập bể cây đèn, kế đến là triệt hạ căn nhà. Vậy nghĩa này như thế nào?
Ấy là thí dụ. Trong nhà đốt lên cây đèn, ánh sáng lọt ra ngoài sáu cửa. Nay muốn không cho ánh sáng lọt ra ngoài nên dùng vải che lại. Sáu cửa đều che bít, nhưng khi gió thổi thì bị hở, ánh sáng vẫn lọt ra ngoài. Còn Thiền Tông thì khỏi cần che bít cửa sổ, chỉ cần tắt cây đèn trong nhà thì chẳng còn ánh sáng lọt ra ngoài. Ánh sáng thí dụ vọng tưởng của bộ não. Tiểu Thừa thì bít hết lục căn để trừ vọng tưởng, còn Thiền Tông trừ hẳn nguồn gốc, dùng nghi tình chấm dứt hết tất cả biết hoạt động của bộ não hết thì chẳng còn vọng tưởng nổi lên, lục căn vẫn làm việc như thường.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là phước huệ song tu?
Bố thí cúng dường là tu phước, tham thiền là tu huệ. Nếu hai thứ đều thực hành gọi là phước huệ song tu.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là lục mở nhất tiêu trong kinh Lăng Nghiêm?
Lục là lục căn, nhất chỉ thân thể. Ý nói thân thể dù chỉ có một nhưng có lục căn. Nếu lục căn đã tiêu bà còn chấp thật, thân này cũng không thể giải thoát.
Bạch Hòa Thượng, danh từ cổ đức như thế nào?
Cổ là người xưa, đức là cách xưng hô, tức những vị đại đức hồi thời xưa, chứ không phải chỉ gọi những vị có đạo đức. Theo cách xưng hô ở Việt Nam là từ Hòa Thượng rồi đến Thượng Tọa, Đại Đức. Nhưng theo giới luật nhà Phật, khi thọ giới Bồ Tát, tôn xưng Phật Thích Ca là Đại Đức Thích Ca Mâu Ni, tôn xưng Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc cũng là Đại Đức. Do đó, Đại Đức cũng không phải là bậc nhỏ. Thật ra, muốn làm Hòa Thượng, thần giáo sư thì tỳ kheo thọ giới 10 năm có thể rời thầy, tự làm Hòa Thượng dạy đệ tử, còn muốn làm Thượng Tọa phải 20 năm. Nên Thượng Tọa cũng không phải nhỏ hơn Hòa Thượng. Này là vì theo người đời đã quen xưng hô như thế.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là nghĩa câu "cái gì có bỏ ra, không có đừng đem vào" của ông Bàn Uẩn?
Cũng như hư không trống rỗng, vô sở hữu mới dung nạp và ứng dụng. Muốn hiển bày tâm mình thì những gì đã có trong tâm đem bỏ ra hết. Những gì không có chớ mang vào. Hễ mang vào tức kiến lập sở hữu là chướng ngại.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là trạm nhập hợp trạm?
Chữ trạm nghĩa là nước trong yên lặng chẳng làn sóng, có thể nhìn thấu tới đấy. Khi nào liền cục đá vào sẽ khiến nổi lên làn sóng. Đó là hình dung ý thức của mình. Trạm nhập tức ý thức hoạt động, mặc dù không có làn sóng nhưng ôm cái trong lặng đó, ôm sự ngộ của mình cũng không được, vẫn còn ở trong mê trí tứ tướng của bậc thánh. Trạm nhập không có hợp với cái gì, nếu có hợp thì chẳng phải vô sở hữu vậy.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là nghĩa "người chỉ cần vô dục vô y tức là Phật" của Hòa Thượng Nham Đồng?
Không có một dục vọng nào gọi là vô dục, không có y vào chỗ nào cả gọi là vô y, cũng là nghĩa trống rỗng vô sở hữu của tâm mình. Đầu óc của con người suốt ngày làm việc gì đều muốn thỏa mãn dục vọng của mình, nhất là vấn đề ham tiền. Có tiền thì làm gì cũng được, tiền càng nhiều càng tốt. Do đó, Đức Phật cấm tu sĩ không được cầm tiền. Mười phương tín thí cúng dường tiền là để cho mình làm Phật sự, tự giác, giác tha, đâu phải để mình thỏa mãn dục vọng, nên phải vô dục và chẳng nương tựa vào chỗ nào cả.
Bạch Hòa Thượng, Ngài Vĩnh Gia nói: "Trống rỗng không, trống nhân quả, mênh mênh mông mông chiêu tai họa" là thế nào?
Chấp vào cái không, cho là không có nhân quả thì làm ác cũng chẳng sao, là lọt vào biên kiến, dĩ nhiên phải chiêu tai họa. Ngày 16 tháng 5 năm 1997 đến ngày 20 tháng 5 năm 1997 tại chùa Tam Bảo, Sa Đéc. Bạch Hòa Thượng, chúng con là tăng sinh ở Cần Thơ, muốn xin Hòa Thượng giải dùm, cái này là cái gì? Hãy tự hỏi chính mình. Chẳng những cái này không biết, tất cả đều không biết. Này chớ hỏi việc ở ngoài thân, ngay sợi tóc của ông, tế bào của ông còn chẳng tự biết, tức những gì trong cơ thể cũng chẳng tự biết, nói chi ở ngoài. Bạch Hòa Thượng, tại sao không biết? Vì muốn có sở hữu, muốn có cái biết, cho cái biết cũng là sở hữu của mình. Tại có tư tưởng chấp thật, cho nên cái biết sai lầm cũng muốn biết. Ông là tăng sinh, nay ông học biết được cái gì? Hãy nói ra thử. Bạch Hòa Thượng, con không biết. Tự mình học mà không biết, còn muốn hỏi cái gì? Bên Thiền Tông, nghi tình là dùng để tự hỏi. Nếu hỏi Phật Thích Ca, dù Phật nói được, đối với tự mình có ích lợi gì? Huống là nói không được. Đức Phật rất sợ những người cứ đuổi theo lời nói để chấp thật như ông. Nên trong Kinh Kim Cang, Phật nói: "Ai nói ta có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vô pháp khả thuyết mới là thuyết pháp." Ông là tăng sinh, những cái bổn phận của ông mà chẳng chịu học. Chẳng lẽ rồi cũng trả lời thầy giáo rằng tôi không biết, không biết là học cái gì?
Bạch Hòa Thượng, dùng con ở rất xa, chỗ đó chẳng có bậc thầy dẫn dắt tu hành, nên một số cư sĩ thỉnh kinh sách về tự học tự tu. Cũng có một số Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, nhưng về nhà không giữ được giới, không trì giới, vậy có phạm giới không?
Thọ giới rồi không giữ giới là phạm giới. Nếu không hành trì, không giữ được thì xả giới. Trong Phật Pháp có thể xả giới, ví như thọ Bát Quan Trai, dù có một ngày một đêm nhưng cũng xả được.
Bạch Hòa Thượng, vậy xả như thế nào?
Thọ giới khó, xả giới thì dễ. Chỉ là nói với một người, nghe biết tiếng mình nói là được. Nói với người ấy rằng, tôi đã lỡ thọ giới Bồ Tát, nhưng nay không giữ được, nên xả hết những giới mà tôi đã thọ, ấy là được.
Bạch Hòa Thượng, có phải nói với người tu sĩ hay người thường?
Chỉ là cư sĩ với cư sĩ cũng được. Tức là người thọ ngũ giới nói với cư sĩ đã thọ ngũ giới, người thọ Bồ Tát giới thì nói với người đã thọ Bồ Tát giới, cư sĩ cũng được, khỏi cần thầy. Còn khi truyền giới thì phải do thầy truyền mới được. Sám hối cũng vậy, chẳng thể sám hối trước bàn thờ Phật vì không ai chứng minh cho.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng nói về sự truyền thừa của Tổ sư Thiền như thế nào?
Ngài Lục Tổ là tổ thứ sáu ở Trung Quốc. Nếu tính từ sơ tổ Ca Diếp thì Ngài là tổ thứ 33. Mỗi đời chẳng phải chỉ có một người kiến tánh, nhưng chỉ chọn một vị làm tổ để tiêu biểu cho người đời sau. Dưới Lục Tổ có 43 vị kiến tánh mà không một người làm tổ, chỉ được ấn chứng đã kiến tánh mà thôi. Đến sau này thì chưa kiến tánh cũng nói pháp. Ví như thời gian gần đây có 3 vị kiến tánh là Ngài Lai Quả, Ngài Hư Dân và Ngài Nguyệt Khê. Ngài Lai Quả kiến tánh, nhưng thầy của Ngài khi truyền pháp cho Ngài là chưa kiến tánh. Ngài Hư Dân cũng vậy. Thời xưa khi người đệ tử từ kiến tánh rồi mới gửi thư báo cho thầy rằng: con được thầy khai thị kiến ngộ, nay xin nói pháp của thầy. Có khi thư gửi đến nơi thì thầy đã tịch rồi, có khi mười mấy năm sau thư mới đến, thầy cũng quên đi có người đệ tử đó. Đệ tử sau khi kiến tánh ra hoằng pháp, đốt nén hương đầu tiên tuyên bố rằng: tôi nói pháp của thầy nào đó. Lúc chưa tuyên bố thì không biết gì đó là nói pháp của ai. Thời nay là đệ tử chưa kiến tánh, thầy cũng truyền pháp. Ví như tôi là đời thứ 89, truyền xuống đời thứ 90. Mặc dù chưa kiến tánh, nhưng có tham thiền cũng còn khá. Truyền mãi đến người không có tham thiền, người niệm Phật cũng truyền, vậy cũng được, cũng là có sự tu. Nay nhiều người tu tịnh độ cũng nói pháp thiền tông, nhưng tồi tệ hơn là những người thiền cũng không tu, tịnh cũng không tu, chẳng tu gì hết, chỉ là đi ứng phó kinh sám cũng được truyền thừa, ghi đầy đủ trong pháp quyển, cho nên truyền mãi là không có giá trị gì cả.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là tự tứ?
Tự tứ là giải hạ tự tứ. Theo giới luật của Phật, tất cả tỳ kheo đều phải nhập hạ. Đến ngày 14, 15, 16 của tháng 7 là giải hạ. Tự tứ là tự kiểm thảo. Tất cả chúng đều phải tuần tự ra quỳ trước mặt đại chúng hỏi về kiến, văn, nghi. Kiến là mắt thấy, văn là tai nghe, nghi là không thấy không nghe nhưng có nghi. Ví như hỏi: tôi chẳng biết tự mình có phạm giới hay không, nên nhờ đại chúng hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi ngờ tôi có phạm giới thì xin cử tội ra để giúp đỡ cho tôi sám hối, gọi là tự tứ.
Bạch Hòa Thượng, con thì ăn chay, ở chung với ông bà nội, hàng ngày bà nội đi chợ mua thịt cá về, bảo con nấu nướng, vậy con có mang tội không?
Cấp trên có quyền, mình là cấp dưới, nghe lệnh phải làm theo. Tức chẳng có tâm tạo thì không có tội, không tạo nhân thì không phải chịu quả. mà người ra lệnh phải chịu nhân quả đó. Còn thấy trong tâm mình cũng khởi niệm thích như vậy hoặc muốn ăn như vậy thì phải cùng chịu cái quả.
Bạch Hòa Thượng, vậy con muốn trốn ông bà đi tu có được không?
Sự tích của Phật Thích Ca ai cũng biết, Ngài cũng trốn khỏi hoàng cung để đi tu. Nhưng hãy đi tu, phải tu cho thành, cũng như Đức Phật vậy, tức là phải tu chân thật, dù không thành cũng phải chân tu, nếu không thì mắc nợ thí chủ. Nên nhớ rằng, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, nếu không tu giải thoát, mang lông đội sừng trả. Do đó, tôi thường khuyên là nếu chân tu, tại gia cũng được, không cần xuất gia, nhất là người nữ.
Bạch Hòa Thượng, ở nhà khó tu lắm, thưa Hòa Thượng.
Nếu tu tổ sư thiền thì không phải là khó, chỗ nào cũng tu được.